Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm, ngày 23 tháng Giêng năm 2014. Và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mở đầu chương trình, Hà Vũ sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý trong ngày.
Lãnh tụ các cuộc biểu tình Thái Lan bác bỏ tình trạng khẩn cấp do chính phủ ban hành. Trung Quốc tiếp tục xử những nhà hoạt động chống tham nhũng. Thủ tướng Abe so sánh mối quan hệ Trung Nhật tương tự mối quan hệ Anh Đức trước Thế chiến thứ nhất, và ông Brahimi, người làm trung gian hòa giải, sẽ gặp riêng các bên tranh chấp tại Syria.
Các nhà phân tích tiên đoán hội nghị lần hai tại Geneva sẽ không mang lại giải pháp cho Syria.
Negotiations are going to be largely determined by the balance of force.
Thưa quý vị, liên quan tới Việt Nam, Việt Nam và Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Chúng tôi sẽ có tin chi tiết trong phần tin liên quan tới Việt Nam. Nhưng ngay sau đây là bản tin Thế giới chi tiết của đài VOA.
Thưa quý thính giả, đặc sứ hòa bình Liên Hợp Quốc Lashda Brahimi ngày hôm nay sẽ gặp tại Geneva với đại diện của chính phủ Syria và phe đối lập để cố gắng hòa giải nhằm chấm dứt gần 3 năm bạo động gây nhiều tử vong tại Syria. Ông Brahimi sẽ gặp riêng mỗi bên và thảo luận phương cách tiến hành bước kế tiếp của những cuộc thương thuyết trực tiếp. Những cuộc thảo luận này dự trù bắt đầu vào ngày mai. Tuy nhiên, ngày hôm qua ông Brahimi nói sau phiên họp khai mạc hội nghị hòa bình được chờ đợi lâu nay là những cuộc họp riêng rẽ có thể tiếp tục. Ông cũng nói là có những chỉ dấu rõ ràng là chính phủ và phe đối lập đang chuẩn bị thảo luận về việc cứu trợ, thả tù nhân và ngưng bắn ở cấp địa phương. Mục đích của hội nghị là thành lập một chính phủ chuyển tiếp mà theo phe đối lập và những nước ủng hộ như Hoa Kỳ là một chính phủ không bao gồm ông Assad, trong khi chính phủ Syria nói ông này sẽ không từ chức. Ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói tại Syria là những lối loạn như thế đã đủ rồi và gọi nội chiến tại nước này là mầm mống phát sinh chủ nghĩa cực đoan và khủng bố. Ông nói ông không hy vọng có đột phá ngay tức thì trong cuộc hòa đàm, nhưng người dân Syria đang bị kẹt trong cơn ác mộng và hết sức mong muốn được trợ giúp. Iran, đồng minh hàng đầu trong vùng của Syria, không được mời tham dự hội nghị vì đã bác bỏ một chính phủ tạm thời cho Syria. Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani nói việc loại trừ Iran ra khỏi hội nghị có nghĩa là những cuộc thảo luận sẽ thất bại.
Thưa quý vị, hội nghị quốc tế lần thứ nhì về Syria có phần chắc sẽ không dẫn tới một giải pháp cho đất nước bị chiến tranh sâu xé này, trong bối cảnh các đại diện của chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad và phe đối lập Syria xung đột với nhau ngay trong phiên họp khai mạc hội nghị tại Montreux ở Thụy Sĩ. Các nhà phân tích nói rằng kết quả tốt nhất mà mọi người có thể trông đợi từ hội nghị được gọi là Geneva II là một thỏa thuận khung cho các cuộc đàm phán giữa các bên lâm chiến. Thông tin viên Slatika Hope của đài chúng tôi có bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây.
Người dân Syria đã rời bỏ nhà cửa để thoát khỏi tình trạng hỗn loạn ở trong nước đã gửi đi một thông điệp rõ ràng đến các nhà đàm phán ở Thụy Sĩ. Bà Fatma Hassan là một người tị nạn Syria đang tạm trú ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Điều mà chúng tôi mong muốn từ chế độ cầm quyền ở Syria và ở các lực lượng đối lập là họ gạt sang một bên tính kiêu ngạo của mình và đi đến một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh. Chúng tôi muốn thấy một quyết định chung cuộc, cho dù đó là đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về Syria, ông Lakhdar Brahimi, đứng ra làm trung gian hoặc bất cứ người nào khác. Chúng tôi thực sự không quan tâm.
Vòng đàm phán hòa bình mới cho Syria đã có một khởi đầu không mấy tốt đẹp hôm thứ Tư tại thị trấn Montreux của Thụy Sĩ. Giữa lúc chính phủ Syria và phe đối lập đều tự xưng là đại diện cho nhân dân Syria, tiếp tục các cuộc giao tranh trên khắp nước. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Syria, Theodore Kartouf, nói một vấn đề là các cường quốc thế giới không đồng ý với nhau về giải pháp tốt nhất cho Syria. Nga và Trung Quốc ủng hộ chính phủ của ông Assad, trong khi nhiều nước khác muốn ông phải rời bỏ chức vụ. Nhưng không một thế lực lớn nào hoặc Liên Hiệp Quốc sẵn sàng triển khai lực lượng tới Syria. Cựu đại sứ Mỹ Kartouf nhận định,
điều đó có nghĩa là các cuộc đàm phán chủ yếu sẽ được quyết định bởi cán cân lực lượng ở bên trong Syria giữa các phe phái đối lập khác nhau và chế độ cầm quyền. Hiện giờ chúng ta dường như đang chứng kiến một tình trạng gần như bế tắc. Cả hai bên không bên nào có thể đánh bại được phía bên kia, không bên nào có thể ép buộc phía bên kia làm theo ý muốn của mình. Và vì thế tình trạng này có thể kéo dài, và những sự gian khổ của người tị nạn, những vụ tra tấn và giết chóc sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian rất lâu.
Nhưng theo đại tá quân đội Mỹ hồi hưu Jeff McCausland, sẽ là điều sai lầm nếu chúng ta gạt bỏ tầm quan trọng của cuộc đàm phán hòa bình. Ông lưu ý rằng, bất chấp những bất đồng, Hoa Kỳ và Nga đã dồn nỗ lực để đạt một thỏa thuận về việc phá hủy các vũ khí hóa học của Syria, và rốt cuộc hội nghị đang diễn ra có khả năng dẫn đến các cuộc đàm phán giữa các bên đối nghịch ở Syria. Tuy nhiên, ông McCausland nói ông không kỳ vọng gì khác hơn là một thỏa thuận tổng quát về Syria từ vòng đàm phán hiện nay.
Kết quả tốt nhất có thể trông đợi từ hội nghị Geneva 2. Theo tôi, Hoa Kỳ và Liên bang Nga có thể cũng đồng ý về việc này, là hội nghị này có thể dẫn đến một số biện pháp xây dựng lòng tin giữa hai bên, một thỏa thuận nào đó để mở lại các tuyến đường, để tái tụp các dịch vụ hỗ trợ nhân đạo quy mô, hầu giúp đỡ những người dân thường đang bị mắc kẹt trong cuộc xung đột.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi các bên hãy thương thuyết về lợi ích của nhân dân Syria.
Người dân Syria đang mong mỏi trong tuyệt vọng, được thoát khỏi cơn ác mộng mà họ đang bị lâm vào và không ra khỏi được.
Các nhà lãnh đạo quốc tế cũng quan tâm đến những tin tức nói rằng các nhóm khủng bố nước ngoài đang thâm nhập vào Syria, và cả hai bên đối nghịch đều bị quy lỗi là đã tạo điều kiện cho tình trạng này diễn ra. Ngoài ra, đang có mối lo sợ ngày càng tăng về nguy cơ cuộc xung đột có thể lan rộng ra trong khu vực. Bất chấp tính cấp bách của một giải pháp để chấm dứt gần 3 năm chiến tranh ở Syria, các chính trị gia và các nhà ngoại giao không có mấy hy vọng sẽ có một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột này.
Chuyển sang một điểm nóng khác trên thế giới. Thưa quý vị, bạo động lại bùng nổ tại Ukraine vào sáng sớm thứ Năm, chỉ vài giờ sau khi giới lãnh đạo đối lập đe dọa sẽ có những vụ đối đầu khác nữa nếu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych không đáp ứng những đòi hỏi của họ là quyết định tổ chức các cuộc bầu cử mới nội trong vòng 24 giờ. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Tối hậu thư của phe đối lập được ban ra một ngày sau khi nhà cầm quyền Ukraine cho biết có 3 người biểu tình chống chính phủ đã bị giết chết trong các cuộc xung đột với cảnh sát. Trong 3 người, 2 người thiệt mạng vì vết đạn khi bị bắn và người thứ 3 do bị ngã. Một số người biểu tình nói cảnh sát đã phản ứng quá tay trước các cuộc biểu tình. Một người biểu tình nói:
chúng tôi đang dựng lên những rào cản để bảo vệ những người đang tổ chức một cuộc biểu tình bất bạo động. Các lực lượng đặc biệt đã sử dụng vũ lực quá tay chống lại những công nhân ôn hòa.
Các nhà lãnh đạo đối lập kêu gọi những người biểu tình chớ có bất cứ hành vi bạo động nào trong khi họ đang chờ một đáp ứng của Tổng thống Ukraine cho đòi hỏi mới nhất của họ. Washington đã lên án vụ bạo động và chính phủ của Tổng thống Obama đang xem xét những biện pháp chế tài để trừng phạt chính phủ Ukraine. Bà Mary Huff, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, phát biểu:
chúng tôi kêu gọi, tiếp tục kêu gọi Tổng thống Yanukovych và chính quyền của ông hãy bảo vệ các quyền dân chủ của tất cả mọi công dân Ukraine, kể cả quyền được biểu tình trong ôn hòa. Và nếu chúng tôi phải thực hiện những bước kế tiếp, chúng tôi sẽ hành động.
Các cuộc biểu tình đã khởi sự hồi tháng 11 sau khi Tổng thống Yanukovych rút ra khỏi một thỏa thuận thương mại với Liên hiệp châu Âu để củng cố các quan hệ với nước Nga. Những người tham gia tuần hành cũng tỏ thái độ bất mãn về những luật lệ được đưa vào thi hành mới đây nhằm siết chặt các biện pháp hạn chế biểu tình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hay vn vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại mà quý vị thính giả ở Mỹ và Canada có thể gọi để nghe chương trình của chúng tôi là 213-493-0225. Sau đây, mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan tới Việt Nam hôm nay do Duy Ái phụ trách.
Việt Nam và Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông. Các nhà lãnh đạo của Việt Nam và Trung Quốc đã cam kết duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông không lâu sau khi các quy định mới của Bắc Kinh về nghề cá ở vùng biển có tranh chấp gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của nhiều nước, từ Việt Nam, Philippines cho tới Hoa Kỳ và Nhật Bản. Theo tin của Tân Hoa Xã, thì cam kết này được đưa ra trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư ngày 22 tháng 1 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Bản tin này nói thêm rằng đôi bên đồng ý giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán song phương và thảo luận với tinh thần hữu nghị để duy trì ổn định ở Biển Đông. Trong khi đó, tin của Chính phủ Việt Nam thì nói rằng đôi bên kiên trì phối hợp duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông theo đúng các nhận thức và thỏa thuận chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Tin về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Việt Trung được loan tải không lâu sau khi Trung Quốc công bố các quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay để đòi tàu thuyền nước ngoài xin phép chính quyền Trung Quốc trước khi đến đánh cá hoặc thăm dò trong vùng biển của đường 9 đoạn Đức Khúc, thường được gọi là đường lưỡi bò. Khu vực này là nơi có những yêu sách chủ quyền chồng lẫn nhau giữa Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Để đáp lại hành động được cho là ngang ngược của Bắc Kinh, chính phủ ở Hà Nội đã tái khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông và họ nói rằng tất cả những hành động của bất kỳ nước nào trong vùng này mà không có sự chấp thuận của Việt Nam đều là bất hợp pháp và không có hiệu lực. Hoa Kỳ cũng đã chính thức lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc mà họ cho là khiêu khích và gây nguy hiểm. Ngoài ra, thì chính phủ Nhật Bản là nước đang có một vụ tranh chấp gay gắt với Trung Quốc về chủ quyền của một nhóm đảo ở biển Hoa Đông, cũng nói rằng quy định mới của Trung Quốc là một mưu toan nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng trong khu vực và là một hành động vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển.
Việt Nam hoãn dự án xây nhà máy điện hạt nhân. Chính phủ Việt Nam quyết định hoãn kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân ít nhất là 2 năm để bảo đảm an toàn. Báo chí Việt Nam trích lời Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nói rằng năm nay chưa thể khởi công xây nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận theo nghị quyết Quốc hội. Thời điểm này có thể lùi lại ít nhất 2-3 năm nữa. Ông Quân cho biết cuối năm nay Việt Nam mới thẩm định, báo cáo, khả thi và chọn phương án công nghệ, xác định địa điểm xây dựng nhà máy, làm hồ sơ mời thầu thiết kế để sau năm 2015 sẽ đấu thầu. Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cho biết dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam có thể hoãn lại cho tới năm 2020. Việc trì hoãn được loan báo sau khi ông Yukiya Amano, Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, đề nghị Việt Nam không nên vội vã xây nhà máy điện hạt nhân. Dự án nhà máy điện hạt nhân được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn năm 2009. Việt Nam dự định xây 8 nhà máy điện hạt nhân với tổng công suất lên tới 16.000 MW.
Tàu ngầm tự chế của Việt Nam vận hành tốt trong lúc thử nghiệm. Tàu ngầm mini do một chuyên viên cơ khí ở Việt Nam chế tạo đã vận hành hoàn hảo trong lúc thử nghiệm. Ông Nguyễn Quốc Hòa, người chế tạo tàu ngầm Trường Sa, hôm thứ Năm cho báo chí biết rằng các bộ phận máy móc bên trong tàu ngầm đã vận hành hoàn hảo theo đúng thiết kế sau gần một tuần lễ thử nghiệm. Ông Hòa, 56 tuổi, ở Thái Bình, cho biết là hồi đầu tuần này, ông đã thử nghiệm công nghệ không khí tuần hoàn độc lập và kết quả cho thấy là khi lặn thì tàu ngầm hoàn toàn cân bằng và kín nước. Theo thiết kế, tàu ngầm Trường Sa có lượng choán nước 12 tấn khi lặn và 9,2 tấn khi nổi. Tàu này lặn sâu 50 mét và có bán kính hoạt động 800 km.
Đài Loan tiếp tục là điểm sáng cho xuất khẩu lao động Việt Nam trong năm 2014. Số công nhân Việt Nam sang Đài Loan làm việc tăng mạnh trong năm 2013 và theo dữ liệu đảo quốc này sẽ tiếp tục là một điểm sáng trong các thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam trong năm 2014. Ông Bùi Trọng Văn, người đứng đầu văn phòng đại diện của Việt Nam tại Đài Bắc, cho báo chí biết rằng số người lao động Việt Nam ở Đài Loan đã lên tới 137.000, chiếm khoảng phân nửa số lao động xuất khẩu của Việt Nam, và thị trường này có mức tăng hơn 50% trong năm 2013. Ông Văn nói thêm rằng xuất khẩu lao động Việt Nam sang Đài Loan dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới đây vì tăng trưởng kinh tế của đảo quốc này đang hồi phục một cách mạnh mẽ. Theo các số liệu của Cục Quản lý Lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong năm 2013, Việt Nam đã đưa 85.700 công nhân ra nước ngoài làm việc, cao hơn 5% so với chỉ tiêu. Báo chí Việt Nam cho biết năm 2014 được dự báo sẽ có nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, số người thất nghiệp gia tăng, cho nên xuất khẩu lao động nắm giữ một vai trò rất lớn trong việc ổn định kinh tế xã hội.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, trước các mối đe dọa khủng bố, Hoa Kỳ đã đề nghị giúp Nga tăng cường an ninh tại Thế vận hội mùa đông diễn ra vào tháng sau tại thành phố Sochi. Theo tường thuật của thông tin viên Ken Klan của đài VOA, thì đề nghị này có thể giúp cải thiện quan hệ Mỹ-Nga, nhưng cũng có thể làm cho mối băng giao trở nên xấu đi hơn nữa. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney cho biết, Tổng thống Barack Obama hôm qua đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin về các nỗ lực bảo đảm an toàn cho Thế vận hội mùa đông.
Điều tôi có thể tiết lộ là chúng tôi đã trao đổi với phía Nga. Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ nếu Nga yêu cầu và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với họ.
Hai nhà lãnh đạo điện đàm với nhau một ngày sau khi Ngũ Giác Đài cho biết họ sẽ hỗ trợ cho Nga về hải quân và không quân để giúp bảo đảm an ninh cho thành phố nghỉ mát Sochi nằm bên bờ Biển Đen và vùng lân cận. Ông James Gogaya, khoa trưởng khoa quan hệ quốc tế của Đại học American University tại Washington, nói rằng dù vẫn còn các khác biệt, ông Obama và ông Putin có thể hợp tác với nhau trong trường hợp cần thiết.
The relationship between President Obama and President Putin is clearly not a strong.
Rõ ràng mối quan hệ giữa Tổng thống Obama và ông Putin không phải là khăng khít, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể làm việc với nhau khi họ cần phải làm việc với nhau. Và tôi nghĩ rằng khi họ tìm thấy các lợi ích chung, họ sẽ làm việc với nhau.
Cuộc điện đàm giữa hai tổng thống diễn ra trong khi Nga đang truy tìm ít nhất 3 phụ nữ, nhiều khả năng là những người đánh bom tự sát, và đối mặt với các mối đe dọa khủng bố mới. Một trong các đe dọa đó là từ nhóm chủ chiến Hồi giáo từng tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra 2 vụ đánh bom tự sát hồi tháng trước tại Volgograd. Trong khi đó, Israel cho biết họ đã phá vỡ âm mưu đánh bom tự sát của Al-Qaeda nhắm vào Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban bố một lệnh cảnh báo du hành để khuyến cáo những người Mỹ tới Sochi tham gia Thế vận hội mùa đông phải cảnh giác. Ông Jay Carney cho biết các biện pháp phòng ngừa về mặt an ninh cho một sự kiện quốc tế lớn như vậy không phải là điều bất thường.
Như ta thấy, khi gần tới những sự kiện như thế này, thông tin về các mối đe dọa gia tăng và chúng tôi tiến hành các biện pháp phòng ngừa phù hợp, nhưng đó không phải là điều bất thường.
Trong khi sự hiện diện của tàu chiến Mỹ ở Biển Đen có thể làm cho Nga phật lòng, ông James Gongayer nói sự hiện diện đó cho thấy Washington cũng giống như các nước khác trên thế giới quan tâm tới việc ngăn chặn một vụ khủng bố xảy ra tại Thế vận hội mùa đông.
Tôi không biết liệu điều đó có làm mất lòng Nga hay không, nhưng tôi nghĩ rằng nó cho thấy Hoa Kỳ lo ngại rằng một mình Nga không thể bảo đảm tình hình an ninh, và vì thế Mỹ cần phải chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện bất kỳ điều gì mà nước này phải làm để đảm bảo sự an toàn cho mọi người.
Với các bất đồng giữa hai nước về vấn đề Syria và Edward Snowden, người từng tiết lộ các tài liệu tình báo và hiện tị nạn ở Nga, nhiều người ở cả hai phía hy vọng rằng hợp tác an ninh giữa hai nước tại Thế vận hội mùa đông sẽ dẫn tới mối băng giao tốt đẹp hơn.
Thank you.
Thưa quý thính giả, tòa án cao cấp nhất của Nga đã ra lệnh trả tự do cho người hợp tác kinh doanh với vua dầu hỏa Nga Mikhail Khodorkovsky. Ông Khodorkovsky đã được trả tự do trong tháng trước. Ngày hôm nay, tòa án loan báo là ông Platon Lebedev hồ đủ điều kiện để được trả tự do ngay tức khắc. Tuy nhiên, tòa vẫn giữ nguyên lệnh đòi trả lại tiền thuế của hai ông Khodorkovsky và Lebedev. Ông Khodorkovsky rời Nga ngay sau khi được trả tự do vào tháng 12 năm ngoái và nói ông sẽ không trở lại khi nào lệnh đòi ông trả tiền thuế vẫn còn hiệu lực vì ông có thể bị ngăn cản không cho rời khỏi nước Nga nữa. Hai ông Khodorkovsky và Lebedev, mỗi người đã ngồi tù 10 năm vì bị buộc tội gian lận và trốn thuế. Trong khi đó, tại Thái Lan, các lãnh tụ các cuộc biểu tình chống chính phủ đã lên tiếng chỉ trích việc chính phủ Thái Lan ban hành tình trạng khẩn cấp mới đây tại Bangkok và thề quyết sẽ đóng cửa tất cả các cơ quan chính phủ vào cuối tuần này. Ông Suthep Thausuban đã lãnh đạo 10 ngày biểu tình liên tiếp tại thủ đô nhằm lật đổ điều ông gọi là một chính phủ tham nhũng và thay thế bằng một hội đồng không do dân bầu. Để đáp lại, ngày hôm qua chính phủ bắt đầu thi hành 60 ngày cai trị trong tình trạng khẩn cấp. Dù các giới chức nói sẽ không giải tán những cuộc biểu tình, nhưng lệnh này ban cho cảnh sát nhiều quyền hạn rộng rãi hơn. Khi dẫn đầu một cuộc tuần hành ngày hôm nay, ông Suthep nói lệnh này không cần thiết và sẽ không ngăn cản được những người biểu tình, mà ông cho rằng được sự ủng hộ của quần chúng. Ông Suthep nói trong tuần lễ này, người biểu tình sẽ đóng cửa tất cả các cơ quan chính phủ. Các công chức tiếp tục nói với các người biểu tình là hãy đóng cửa nơi làm việc của họ. Họ cũng muốn những người biểu tình ngăn chặn các hoạt động giao thông, nhưng những người biểu tình sẽ không làm như vậy. Tất cả các công chức hiện đứng về phía dân chúng. Chiến lược ban đầu của ông Suthep là đóng cửa những bộ quan trọng của chính phủ, trong một nỗ lực buộc Thủ tướng Dinglak Sinavat từ chức. Tuy nhiên, khi chính phủ chuyển các hoạt động sang những cơ sở khác, ông kêu gọi người biểu tình ngăn chặn những ngã tư chính trong thành phố. Dù những vụ đụng độ với cảnh sát rất ít khi xảy ra, nhưng đã có 9 người thiệt mạng trong những tuần lễ gần đây, và những vụ tấn công vào những người biểu tình chống chính phủ đã gia tăng. Thêm vào những lo ngại là bạo động có thể lan rộng, một lãnh tụ thân chính phủ nổi tiếng đã bị bắn trọng thương trong một vụ lái xe chạy ngang bắn vào ông tại miền Bắc Thái Lan ngày hôm qua. Cảnh sát nói lãnh tụ phe áo đỏ Quang Chai Praipana bị một kẻ tấn công bắn 2 phát tại nhà của ông thuộc tỉnh Udon Thani, miền Đông Bắc Thái Lan. Những xáo trộn đã làm cho một số người tin là cuộc bầu cử trước thời hạn được ấn định vào ngày 2 tháng 2 tới sẽ không được tổ chức như dự trù. Ủy ban bầu cử Thái Lan ngày hôm qua nói họ đang chờ phán quyết của Tòa án Hiến pháp về việc họ có quyền trì hoãn cuộc bầu cử hay không. Ngay cả trước khi phe đối lập quyết định tẩy chay cuộc bầu cử, đảng phiêu thái của bà Duyên Lức hy vọng sẽ thắng trong cuộc bầu cử này nhờ một phần vào ông Anh là cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra được quần chúng mến mộ. Ông Thaksin bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự vào năm 2006, vẫn có nhiều ảnh hưởng tại Thái Lan, mặc dù ông bị kết án tham nhũng và tự sống lưu vong. Phe đối lập nói chính phủ của bà Duyên Lức thực sự cho ông Thaksin kiểm soát. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói quan hệ đầy sóng gió như Nhật Bản và Trung Quốc có thể so sánh được với quan hệ giữa Anh và Đức trước Thế chiến thứ nhất. Nhận xét của Thủ tướng Abe được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Phát ngôn viên của ông sau đó phủ nhận là Thủ tướng Nhật ám chỉ đến chiến tranh không tránh khỏi giữa hai cường quốc châu Á. Tokyo và Bắc Kinh có quá khứ đầy hiềm thù, nhưng quan hệ đôi bên đã đặc biệt trở nên căng thẳng hơn vì những tranh chấp lãnh thổ ngày càng tồi tệ và những quan ngại hổ tương về ấn định quân sự của hai nước. Hầu hết các nhà phân tích nói những quan hệ kinh tế mạnh mẽ làm cho việc bùng nổ thù nghịch giữa hai quốc gia khó xảy ra. Tuy nhiên, phát biểu với các phóng viên ngày hôm qua, Thủ tướng Abe chỉ ra rằng những quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa Anh và Đức không ngăn được chiến tranh giữa hai quốc gia này vào năm 1914. Ông Abe nói lòng tin là căn bản để ngăn ngừa chiến tranh. Thủ tướng Nhật cho rằng thông tin liên lạc nhiều hơn nữa giữa quân đội hai nước sẽ giúp ích được hơn. Ông Abe cũng chỉ trích việc Trung Quốc tăng cường chi tiêu quốc phòng là một hành động khiêu khích. Trong một bài diễn văn quan trọng sau đó, ông đưa ra lời chỉ trích về những hoạt động quân sự của Trung Quốc.
We must, ladies and gentlemen.
Thủ tướng Nhật Bản nói các nước cần phải hạn chế việc bành trướng quân sự tại châu Á, nếu không sẽ không kiểm soát được. Ngân sách quốc phòng nên hoàn toàn minh bạch và nên được tiết lộ công khai theo một hình thức có thể kiểm chứng được. Ông Abe không nêu tên Trung Quốc, nhưng nhận xét này phù hợp với những tuyên bố trước đây của ông Abe lên án Trung Quốc gia tăng những hành vi quân sự gây hấn. Năm ngoái, Bắc Kinh thiết lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông Trung Hoa, nơi Trung Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền trên một nhóm đảo không người ở nhưng có tính cách chiến lược. Nhật Bản cùng với đồng minh Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã bác bỏ vùng nhận dạng phòng không. Họ xem đây là một sự khiêu khích đơn phương và cho rằng việc này làm gia tăng căng thẳng trong vùng. Nhóm đảo Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản kể từ năm 1971. Nhưng trong những tháng gần đây, những tàu tuần tiễu của Trung Quốc thường xuyên đến vùng này để tìm cách thay đổi hiện trạng. Bắc Kinh nói những căng thẳng chỉ gia tăng sau khi Nhật Bản mua lại một số đảo này vào năm 2012 từ tay những chủ đất Nhật Bản. Trung Quốc cũng phản ứng giận dữ khi Thủ tướng Abe mới đây đi thăm một ngôi đền tại Tokyo mà nhiều người Trung Quốc xem là biểu tượng của cuộc phiêu lưu quân sự của Nhật Bản tại châu Á trước đây. Ngày hôm qua, Thủ tướng Abe bên vực chuyến đi thăm đền Yasukuni. Ông nói rằng hành động đó chỉ để vinh danh hàng triệu tử sĩ Nhật Bản, chứ không phải chỉ riêng những tội phạm chiến tranh. Thưa quý thính giả, Trung Quốc tiếp tục tiến hành vụ án chính trị chống lại những nhà hoạt động chống tham nhũng có quan hệ với phong trào công dân mới mà chính phủ đã đàn áp trong khuôn khổ của chiến dịch dẹp tan những chỉ trích trong nước. Hai ông Triệu Thường Thanh và Hâm Hậu sẽ ra trước một tòa án Bắc Kinh ngày hôm nay. Hai người này bị buộc tội làm rối loạn trật tự công cộng bằng cách tổ chức những cuộc tụp họp quy mô nhỏ để kêu gọi bình đẳng giáo dục và kêu gọi các giới chức chính phủ tiết lộ tài sản của họ. Các quan sát viên quốc tế, trong đó có một vài nhà ngoại giao nước ngoài, bị cấm không được tham dự phiên tòa. Các nhà báo cũng bị cảnh sát và những nhân viên mặc thường phục xua đuổi ra xa và quấy nhiễu những người tìm cách tường thuật gần tòa án. Ông Trương Học Trung, luật sư của ông Triệu, gọi phiên xử là bất hợp pháp trên căn bản. Tuy nhiên, ông nói thân xử của ông không hối tiếc về việc làm của mình. Luật sư Trương nói ông Triệu đã phát biểu là ngay cả sau nhiều năm quyết tâm làm việc cật lực, dù đó là đòi hỏi tiết lộ công khai tài sản của các giới chức hay đòi hỏi quyền bình đẳng trong giáo dục, và sau khi đã bị bắt giam hai lần, ông không hối tiếc gì cả. Ngày hôm qua, người sáng lập phong trào công dân mới, ông Hứa Chí Vĩnh từ chối tự bào chữa trước tòa và đã im lặng để phản đối điều ông xem là vụ xử không công bằng. Hầu như chắc chắn là các nhà hoạt động bị xem như là có tội, vì tòa án do nhà nước Trung Quốc kiểm soát hầu như chưa bao giờ đưa ra phán quyết có lợi cho các bị cáo, đặc biệt trong những vụ án có động cơ chính trị.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe tạp chí Khoa học và Đời sống với Hoàn Châu và sau đó Mục từ và Thành ngữ do Huyền Trang phụ trách trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.